Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Hà, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 6 2012.
Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở bãi đá Scarborough ra trước tòa án quốc tế.
Tại Việt Nam, Bộ trưởng Công an thừa nhận trách nhiệm trong vụ cựu lãnh đạo tập đoàn Vinalize Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi quốc tế đầu tư vào Miến Điện.
Hoa Kỳ lo ngại việc Trung Quốc cung cấp giàn phóng tên lửa di động cho Bắc Triều Tiên.
Cơ quan thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm nợ công Tây Ban Nha.
Tổ chức nhân quyền Amnesty International tố cáo chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp và Ý phối hợp tìm cách thúc đẩy tăng trưởng tại châu Âu.
Mục phỏng vấn, người Nhật góp tiền mua lại các hòn đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc, thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình.
Kính thưa quý vị, Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở bãi đá Scarborough ra trước tòa án quốc tế. Cho dù cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi đá Scarborough ở Biển Đông có phần dịu đi, chính quyền Manila vẫn có ý định sẽ đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền này ra trước tòa án quốc tế về luật biển để giải quyết. Theo báo trên mạng Inquirer ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có trung gian quốc tế để giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa nước này và Trung Quốc tại bãi đá Scarborough ở Biển Đông, mà chính quyền Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ông Rosario khẳng định, tiếp tục cơ chế giải quyết các bất đồng theo tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để thừa nhận các đòi hỏi về chủ quyền của chúng tôi tại Biển Tây Philippines là cách tiếp cận pháp lý của chúng tôi hướng tới một giải pháp hòa bình và bền vững. Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết thêm, đây là một sự lựa chọn được nhiều đối tác quốc tế khuyến khích nhằm giải quyết các tranh chấp phù hợp với các quy định được ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Cuối tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị của Philippines đưa hồ sơ Scarborough ra trước tòa án quốc tế về luật biển có trụ sở tại Hamburg, nước Đức. Cũng liên quan đến Biển Đông, báo trên mạng Business Mirror của Philippines cho biết là trong cuộc thảo luận lần thứ 7 của nhóm công tác về bộ luật ứng xử ở Biển Đông thuộc cơ chế cuộc gặp các quan chức cao cấp ASEAN SOM được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia ngày 23 tháng 5 vừa qua. Các nước ASEAN đã đồng ý là bộ luật ứng xử về Biển Đông phải bao hàm các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo thông báo của ASEAN, nhóm công tác đã đồng ý đệ trình một dự thảo của ASEAN đề xuất các yếu tố chính trong bộ luật ứng xử tại Biển Đông lên cuộc gặp của các quan chức cao cấp ASEAN SOM nhóm họp trong tháng 7 tới để xem xét. Dự thảo này bao gồm các khuyến nghị của các ngoại trưởng ASEAN trong cuộc họp hồi tháng riêng năm nay. Theo đó, bộ luật ứng xử tại Biển Đông phải dựa trên tinh thần tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Một trong những nội dung của bộ luật mang tính ràng buộc này là xác định các khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Xin nhắc lại là Philippines luôn luôn phản đối việc để cho Trung Quốc tham gia vào các cuộc thảo luận của ASEAN trong quá trình soạn thảo bộ luật ứng xử tại Biển Đông và nhấn mạnh đây là công việc của 10 nước thành viên ASEAN. Sau khi có đồng thuận trong ASEAN, văn bản này sẽ được đưa ra thương lượng và ký kết với Trung Quốc.
Tại Việt Nam, Bộ trưởng Công an thừa nhận trách nhiệm trong vụ Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vinalize bỏ trốn. Trong phiên họp Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay, trước chất vấn của một dân biểu, Bộ trưởng Công an đã thừa nhận trách nhiệm trong vụ ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tàu thủy Vinalize bỏ trốn ngày 18 tháng 5. Vụ Vinalize được coi là vụ án kinh tế lớn nhất bị Tư pháp Việt Nam khởi tố kể từ sau vụ án tập đoàn đóng tàu Vinashin năm 2010. Theo báo chí trong nước, ngay vào lúc mở màn phiên họp Quốc hội sáng nay, một đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về việc bị cáo Dương Chí Dũng bất ngờ bỏ trốn. Bộ trưởng Công an Việt Nam khẳng định Công an đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vì sao nghi phạm Dương Chí Dũng lại có thể bỏ trốn ngay khi Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn quyết định bắt giữ. Xin nhắc lại là hai bị can khác trong vụ án Vinalize đã bị bắt giữ vào ngày hôm trước, 17 tháng 5. Riêng bị can Dương Chí Dũng thì đến ngày hôm sau, 18 tháng 5, cơ quan công an mới nhận được lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 5, nhiều tờ báo tại Việt Nam đã loan tin nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalize Dương Chí Dũng bị bắt. Nhưng trên thực tế, ông Dũng đã cao chạy xa bay. Cũng trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội Việt Nam hôm nay, Bộ trưởng Công an nhắc lại có khả năng thông tin về vụ bắt giữ cựu lãnh đạo Vinalize bị lọt ra ngoài. Về vấn đề này, Bộ trưởng Công an đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật hình sự và luật chống tham nhũng để cơ quan điều tra có thể điều tra bí mật đối với các nghi phạm để tránh tình trạng bị can bỏ trốn. Việc an ninh tiến hành điều tra bí mật tại Việt Nam đã được pháp luật cho phép trong lĩnh vực chống tội phạm xâm hại an ninh quốc gia và tội phạm ma túy, nhưng chưa áp dụng cho các tội phạm kinh tế.
Đối lập, ông San Suu Kyi kêu gọi quốc tế đầu tư vào Miến Điện. Sáng nay, đại diện 185 nước thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế tiếp đón trọng thể lãnh đạo đối lập Miến Điện bà ông San Suu Kyi tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Tổng giám đốc tổ chức này, ông Juan Somavia, đã đọc một bài diễn văn vinh danh sự nghiệp đấu tranh bền bỉ của nhà dân chủ Miến Điện và không quên nhắc lại những đóng góp của Tổ chức Lao động Quốc tế để chấm dứt tình trạng lao động cưỡng bức tại Miến Điện. Vào hôm qua, tổ chức này đã chính thức bãi bỏ các biện pháp trừng phạt và cho phép Miến Điện gia nhập trở lại Tổ chức Lao động Quốc tế. Phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Lao động Quốc tế, bà Aung San Suu Kyi đã đề cập đến tình hình của người lao động Miến Điện và không quên nhắc đến những tiềm năng rất lớn của Miến Điện để kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến quốc gia Đông Nam Á này.
I would like all of you to come to Burma, not just to look at investment opportunities.
Tôi muốn mời tất cả các quý vị đến Miến Điện, không chỉ để thăm dò khả năng đầu tư hay để điều tra về tình hình lao động. Tôi muốn mời quý vị đến để tận mắt trông thấy những tiềm năng Miến Điện có thể đem lại cho tất cả. Con em chúng tôi có rất nhiều thiện chí và quyết tâm, nhưng không được đào tạo để có được một chỗ đứng xứng đáng trên quê hương hay trên thế giới. Chúng tôi cần phải cải thiện về mặt giáo dục. Giáo dục cũng phải gắn liền với khả năng tạo ra công ăn việc làm. Chúng tôi mong muốn là các nhà đầu tư quốc tế hãy nghĩ đến chúng tôi, cũng như là nghĩ đến chính họ. Chúng tôi hiểu là không một nhà đầu tư nào đến Miến Điện chỉ vì lòng tốt, nhưng chúng tôi mong muốn là những lợi lộc kinh tế sẽ được chia sẻ giữa các chủ đầu tư với người dân Miến Điện. Điều tôi mong muốn hơn cả là mời các nhà đầu tư trên toàn thế giới hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những kỹ năng. Tôi đề nghị quý vị hãy khuyến khích chính quyền, hãy khuyến khích các doanh nghiệp và nhân viên giúp chúng tôi cùng xây dựng một xã hội có thể bảo đảm được tương lai cho quê hương tôi.
That will ensure the future of our country.
Xung đột sắc tộc tôn giáo miền Tây Miến Điện bùng nổ trên mạng Internet. Hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay đưa tin xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo miền Tây Miến Điện tràn lên cả mạng Internet. Những lời bình luận đầy thù hận trên các trang mạng cho thấy đối kháng giữa hai cộng đồng có gốc rễ sâu xa. Như chúng ta biết, bạo động bùng phát tại bang Rakhine miền Tây Miến Điện sau vụ một thiếu nữ bị cưỡng hiếp và giết chết. Hàng chục người đã thiệt mạng trong các xung đột kể từ đầu tháng 6 đến nay. Tại một đất nước vốn rất xa lạ với Internet, nơi thông tin bị kiểm soát nghiêm ngặt dưới chế độ quân sự, chỉ vừa mới giải thể cách đây một năm. Các nhận định, bình luận mang đầy tính thù hận về xung đột đẫm máu kể trên đang tràn lan trên các trang mạng Twitter và Facebook. Ông Nicola Ferrari, một giảng viên Đại học Quốc gia Úc, nhận định các biến cố mới đây tại miền Tây Miến Điện đã tạo nên một cơn bão hận thù trên mạng, và các mô tả lệch lạc về các hành vi bạo lực có thể bị những kẻ cực đoan của cả hai phía lợi dụng, lời lẽ trong nguyên văn. Trang mạng Facebook mang tên Băng nhóm tiêu diệt bọn Kala đã nhận được 500 bình luận ủng hộ. Kala là một từ mang tính miệt thị dùng để chỉ các cư dân Rohingya bị coi là người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Trên trang web này, phía dưới hình ảnh lưỡi hái của thần chết với chiếc áo vấy máu và mang hình ảnh trăng lưỡi liềm bên cạnh một ngôi sao, biểu tượng của đạo Hồi, là hình ảnh những người chết thê thảm. Ngày thứ Ba 12 tháng 6, Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, một cơ sở thông tin của giới ly khai lưu vong có trụ sở tại Oslo, thông báo trang mạng của tổ chức này bị tin tặc tước đoạt và truyền đi các thông điệp kêu gọi tiêu diệt kẻ ngoại đạo. Ngược lại, cũng có nhiều thông tin tố cáo sự độc ác từ phía các Phật tử cuồng tín. Theo nhận định của một tổ chức chuyên nghiên cứu về các xung đột quốc tế, những lời lẽ đầy thù hận trên mạng không ảnh hưởng trực tiếp đến các hành vi bạo lực tại chỗ, vì ở Miến Điện, Internet không phổ biến. Điều này chỉ phản ánh quan điểm của những người trong cuộc. Tổ chức này cũng khuyến cáo truyền thông địa phương nên đưa tin về các xung đột để giúp cho dân chúng có được các thông tin chính xác. Tuy nhiên, theo một nhà phân tích của tổ chức Global Insight, để cho hận thù lan tràn trên mạng Internet thì vẫn rất nguy hiểm, vì sau nhiều thập kỷ sống khép kín, người dân Miến Điện có xu hướng dễ tin tưởng theo các thông tin tuyên truyền một chiều. Theo ông Finn Robertson, thuộc tổ chức Women Rights Watch, người Miến Điện thường cho rằng người dân Rohingya không phải là công dân Miến Điện, mà chỉ là người Bangladesh đến chiếm đất của người Miến Điện.
Hoa Kỳ lo ngại việc Trung Quốc cung cấp giàn phóng tên lửa di động cho Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thảo luận về hồ sơ này với Bắc Kinh. Trung Quốc phủ nhận tin đã được tờ báo Nhật Asahi Shimbun tiết lộ. Theo đó, thì vào tháng 8 năm ngoái, Bắc Kinh đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc cung cấp 4 giàn phóng di động cho Bình Nhưỡng. Washington ngay chiều ngày hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Bắc Triều Tiên như đã được báo Nhật Bản Asahi Shimbun loan tải. Bà Victoria Nuland, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết là về phía Hoa Kỳ đã đề cập đến hồ sơ này với đối tác Trung Quốc trong những tuần lễ gần đây. Washington bày tỏ mối quan ngại về những cáo buộc cho rằng một số các công ty của Trung Quốc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì bà Nuland cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc và những quốc gia khác để áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. AFP không quên nhắc lại là vào tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta đã từng cho biết ông tin chắc là chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng được Bắc Kinh hỗ trợ. Theo nhật báo Asahi Shimbun, một chi nhánh của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc, chuyên sản xuất các trang thiết bị không gian và dàn phóng tên lửa, đã bán cho chính quyền Bình Nhưỡng xe chở tên lửa 16 bánh. 4 dàn phóng tên lửa của Trung Quốc đã do một tập đoàn tàu thủy Campuchia chuyên chở trao đến Bắc Triều Tiên, xuất phát từ Thượng Hải vào ngày 1 tháng 8. 3 ngày sau đó thì chuyến tàu chở hàng đã cập bến cảng Nampo ở bên bờ đông Bắc Triều Tiên. Chiếc tàu thủy này của Campuchia một khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã trên đường đến Osaka, Nhật Bản. Tại đây, lực lượng tuần duyên Nhật trong lúc khám xét tàu đã tìm thấy một số các tài liệu với nhiều chi tiết về những lô hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vision, khẳng định là Trung Quốc luôn tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và không một công ty nào của Trung Quốc có liên quan đến những lời cáo buộc nêu trên. Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chung trên biển tại Nam bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày hôm qua thông báo tin trên, cuộc tập trận chung dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 tại khu vực ở phía Nam bán đảo Triều Tiên. Mục tiêu đề ra là nhằm nâng cao khả năng phối hợp về thông tin và cả khả năng can thiệp với lực lượng hải quân của Nhật Bản và Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra thiên tai hay các sự cố về an ninh. Theo tin của tờ Japan Daily Press, thì cuộc tập trận giữa hải quân ba nước Mỹ, Hàn và Nhật sẽ diễn ra ở ngoài hải phận của các nước trong vùng, và một khi hoàn tất thì Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục một cuộc thao diễn tại khu vực Hoàng Hải kể từ ngày 23 đến 25 tháng này. Hoa Kỳ đang tập trung nỗ lực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đề phòng khả năng phải đối phó với các cuộc tranh chấp có thể diễn ra và có thể liên quan đến cả những nước như là Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận tay ba nói trên diễn ra trong bối cảnh mà Hàn Quốc và Nhật Bản hết sức lo ngại về những hành động khiêu khích của chính quyền Bắc Triều Tiên và trước những dấu hiệu cho thấy là Bình Nhưỡng đang có ý định thử nghiệm vũ khí hạt nhân thêm một lần nữa. Ngoài ra thì cũng còn phải kể đến những tranh chấp về chủ quyền ở trên biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại khu vực quần đảo Senkaku, nơi mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư. Cơ quan thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm nợ công Tây Ban Nha. Một tuần lễ sau Fitch đến lượt Moody's hạ điểm tín nhiệm Tây Ban Nha, nợ công của nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro này đang từ điểm A3 bị tuột hạng 3 nấc rơi xuống còn BAA3. Ngày 13 tháng 6, tức là hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính Moody's đã thông báo tin trên với lý do kế hoạch 100 tỷ euro để cứu nguy các ngân hàng của Tây Ban Nha có nguy cơ đẩy nợ công của nước này tăng cao hơn nữa. Moody's cũng không loại trừ khả năng là sẽ còn tiếp tục hạ điểm Tây Ban Nha, bởi vì nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro hiện tại phải đi vay với lãi suất tín dụng rất cao và đang bị yếu kém. Tuần trước, một cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro khác là Fitch cũng đã hạ điểm 3 nấc tín nhiệm của Tây Ban Nha vì lý do tương tự. Xin nhắc lại là ngày 9 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính của khu vực đồng euro đã vừa đồng ý về một kế hoạch hỗ trợ cho ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Kế hoạch đó có thể lên tới 100 tỷ euro. Từ khi kế hoạch này được công bố thì chính quyền Madrid đã phải đi vay tín dụng với lãi suất cao chưa từng thấy kể từ khi khu vực đồng euro được hình thành. Cũng ngày hôm qua, Moody's đã hạ điểm tín nhiệm đối với đảo Chypre trước lo ngại là Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực của đồng euro.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International tố cáo chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Reuters, Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International đã công bố một bản báo cáo lên án chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại khi tiến hành các cuộc thảm sát thường dân. Một lần nữa, Amnesty đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa việc này lên tòa án hình sự quốc tế và áp dụng lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria. Để thực hiện bản báo cáo 70 trang kể trên, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền đã bí mật cử nhiều điều tra viên đến 23 địa điểm tại hai tỉnh Aleppo và Idlib thuộc miền Tây Bắc Syria trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua để gặp gỡ hơn 200 nhân chứng, mà đa số có người thân bị thiệt mạng trong các đàn áp của chính quyền hay có nơi ở bị phá hủy. Bà Donatella Rovella, cố vấn của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền kể trên, đã nêu ra nhiều ví dụ cho thấy bạo lực chống lại dân thường xảy ra thường xuyên trong thời gian các điều tra viên làm việc tại Syria. Trả lời phỏng vấn trên Reuters TV, nữ cố vấn của Amnesty nói, xin trích, khắp nơi tôi đến, tại thành phố hay thôn quê, các nhân chứng mô tả lại các cảnh tượng giống nhau. Đó là binh sĩ chính phủ đến nơi với số lượng rất lớn. Trong các cuộc hành quân rất nhanh và rất tàn bạo này, họ tiến hành thảm sát hàng loạt các thanh niên và đốt cháy nhà cửa. Những người bị bắt thì bị tra tấn tại nơi giam giữ. Hết lời dẫn. Thành viên của Amnesty cho biết thêm, các cuộc thảm sát chủ yếu là do quân đội hoặc lực lượng dân quân thân chính phủ tiến hành. Theo một nhân chứng, dường như quân đội coi tất cả đàn ông tại những nơi mà họ đến, đặc biệt là thanh niên, đều là những kẻ khủng bố. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty, bản báo cáo kể trên là một bằng chứng bổ sung cho thấy các cuộc thảm sát tại Syria nằm trong một chiến lược tiêu diệt một cách có hệ thống dân thường tại Syria, mà một nhà nước công an tiến hành một cách có tổ chức. Chính vì vậy, Tổ chức Nhân quyền Amnesty coi các hành động bạo lực kể trên là các tội ác chống nhân loại. Kể từ khi bạo lực bùng phát tại Syria tháng 3 năm ngoái đến nay, đã có hơn 14.400 người thiệt mạng, theo số thống kê của Đài quan sát nhân quyền Syria. Trong số này, có hơn 10.000 thường dân, hơn 3.500 quân chính phủ và hơn 800 binh lính phe nổi dậy. Người phụ trách lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc Hervé Lassus khẳng định nội chiến đang diễn ra tại Syria. Cũng về Syria cho đến nay, Trung Quốc và Nga vẫn chống lại mọi can thiệp của Liên Hợp Quốc để chấm dứt các hành động bạo lực của chế độ Al-Assad. Về cuộc khủng hoảng Syria ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga và đồng nhiệm Iran đã có cuộc trao đổi để tìm cách thực thi kế hoạch hòa bình Kofi Annan và giải quyết khủng hoảng qua đàm phán giữa chính phủ và đối lập mà không có can thiệp bên ngoài. Cũng ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã lên án chính quyền Syria sát hại thường dân và tiếp tục chuẩn bị cùng với các đối tác phương Tây các biện pháp để siết chặt trừng phạt đối với chế độ Damas và tuyên bố Pháp sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an gắn kế hoạch hòa bình Kofi Annan với chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc mở cánh cửa cho các trừng phạt quốc tế và việc sử dụng sức mạnh để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Pháp Ý phối hợp tìm cách thúc đẩy tăng trưởng tại châu Âu.
Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande sang Roma nhằm phối hợp với Thủ tướng Mario Monti tìm kiếm các phương tiện thúc đẩy tăng trưởng tại châu Âu, ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro vừa tái bùng phát và lại một lần nữa đe dọa nước Ý. Chuyến công du của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh các thị trường tài chính quốc tế lo lắng chờ đợi kết quả của bầu cử lập pháp Hy Lạp được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Tối ngày hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính Moody's đã hạ 3 nấc trên bậc thang điểm tín nhiệm về khả năng trả nợ dài hạn của Tây Ban Nha. Mối lo ngại của thị trường lại tăng thêm vào lúc các nhà đầu tư quốc tế đều quan tâm đến tương lai của khu vực đồng euro. Chủ đề chính của hội nghị G20 được tổ chức tại Los Cabos, Mexico. Tổng thống Hollande và Thủ tướng Monti đã gặp nhau hai lần nhân Thượng đỉnh G8 tại Camp David và Thượng đỉnh NATO tại Chicago, Hoa Kỳ trong tháng 5 vừa qua. Cả hai đều muốn cùng làm việc với nhau và đưa ra những đề nghị chung, đồng thời cả Paris và Roma cùng nhấn mạnh là những phối hợp này tuyệt nhiên không có mục đích chống lại Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo giới quan sát, trên thực tế, có khá nhiều điểm tương đồng giữa Tổng thống cánh tả Pháp và Thủ tướng Ý được coi là người có tư tưởng trung hữu. Cả hai đều kiên quyết ủng hộ tái thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu. Ông Hollande được chủ trương có những biện pháp ngay lập tức theo hướng này, còn ông Monti thì giải thích, người ta không thể nói rằng tăng trưởng là một việc quan trọng nhưng chỉ bàn đến sau khi giải quyết xong các vấn đề ngân sách. Paris và Roma cùng ủng hộ việc thành lập một liên minh ngân hàng đi kèm với cơ chế theo dõi, tiến hành chỉnh sửa quy định vàng, tức là quy định bắt buộc cân bằng ngân sách, cho phép gạt bỏ những đầu tư chiến lược ra khỏi tính toán về thâm hụt ngân sách quốc gia. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý có cùng quan điểm về sự cần thiết phải phát hành công trái châu Âu, qua đó chia sẻ các rủi ro và bảo vệ những quốc gia dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công đầu cơ của thị trường. Thế nhưng Thủ tướng Đức chống lại ý kiến này. Theo giới chuyên gia, chuyến đi Roma còn là một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Hollande muốn thoát ra khỏi cuộc đối đầu giữa Paris và Berlin nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng, bởi vì Thủ tướng Ý Mario Monti được đánh giá là người làm trung gian cầu nối giữa Pháp và Đức. vào lúc tân chính quyền cánh tả ở Pháp gây lo ngại cho Berlin, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble công khai phê phán Paris giảm nhẹ các cải cách liên quan đến chế độ nghỉ hưu, thì Thủ tướng Ý lại được Berlin hết lời ca ngợi. Vẫn theo lời của Bộ trưởng Đức thì ông Monti là một nhà lãnh đạo giỏi ở đúng vị trí vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, trên một số khía cạnh thì Thủ tướng Ý ngày càng nhích lại gần hơn quan điểm của Đức. Nguyên là Ủy viên châu Âu, phụ trách cạnh tranh, nhấn mạnh đến vai trò của thị trường nội địa châu Âu, ông Monti cho rằng cần phải đẩy mạnh tự do hóa. Mặt khác, gần đây, lãnh đạo Ý đã nhắc lại rằng ông vẫn có ý định bán các bất động sản của nhà nước, chuyển nhượng các cổ phần của nhà nước trong các doanh nghiệp. Liên quan đến việc đánh thuế các giao dịch tài chính mà Pháp đưa ra, Ý ủng hộ nhưng lại có lập trường giống như Đức, theo đó các nước không nên áp dụng một cách đơn phương. Đối với chính phủ của Thủ tướng Monti thì hợp lý nhất là nên áp dụng trong khuôn khổ G20, nếu không được thì tiến hành bên trong Liên hiệp châu Âu 27 thành viên hoặc ít ra là tại 17 nước tham gia khu vực đồng tiền chung. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hollande và Thủ tướng Monti còn có mục đích chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 6 tại Roma, trước khi có thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 6 tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là chuyên mục Giải bóng đá Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Chìa khóa cải cách của Tổng thống Hollande nằm trong tay cử tri Pháp. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Vĩnh Đào, thành viên Đảng Xã hội Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Người Nhật góp tiền mua lại các hòn đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình.
Xin thân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Vừa qua, ông đô trưởng Tokyo ngỏ ý muốn mua lại những cái quần đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc. Và ngay sau đó thì người dân Nhật đã tổ chức quyên góp tiền giúp cho thành phố Tokyo có tiền mua những cái hòn đảo này. Vậy, thưa ông, sự việc nó diễn ra như thế nào ạ?
Cái chuyện là tranh chấp về cái quần đảo mà Nhật Bản gọi là tiêm cát, tức là đọc là sen cát, và Trung Quốc thì gọi là điếu ngư đảo, nó đã xảy ra một cách cụ thể là vào tháng 9 năm 2010, khi mà một số tàu đánh cá của Trung Quốc đã đến đánh cá ở vùng này, và khi tàu tuần duyên của Nhật Bản ra cản thì là tàu đánh cá của Trung Quốc đã đâm vào tàu Nhật. Và vì vậy sau đó thì coi như là Nhật Bản đã bắt thuyền trưởng, tuy nhiên là vấn đề ngoại giao tế nhị, vì vậy cho nên là Nhật Bản coi như không có đưa ra tòa mà sau đó đã thả thuyền trưởng. Thế thì trong lúc đó thì ông Thủ tướng Ô Gia Bảo đang công du ở tại Hoa Kỳ cũng lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ coi đó là cái đất của mình, cho nên là tình hình cũng khá căng thẳng. Nhưng mà một cái chuyện rất là bất ngờ, tức là ngày 16 tháng 4 năm 2012 thì ông đô trưởng, tức là coi như là đứng đầu của Tokyo tên là Ishihara, thì ông này ông tuyên bố rằng là thủ đô sẽ mua lại cái quần đảo này, bởi vì xưa rằng là cái quần đảo này đã xưa giờ nó là của tư nhân. Thì đối với Nhật Bản gọi là quần đảo tiêm cát thì trong đó có tất cả là 8 cái đảo lớn nhỏ khác nhau và tổng cộng diện tích đó là 5,56 km vuông. Thành ra một cái chuyện rất là bất ngờ là thủ đô Tokyo thì cách cái quần đảo này khoảng chừng 2.000 cây số và nó nằm ở tít phía nam, tức là trước giờ nếu mà nói theo kiểu như thì là nó thuộc quần đảo Okinawa, nhưng mà bởi vì nó là tư nhân và ông đô trưởng Ishihara thì ông cho rằng là chính phủ đã không có làm đầy đủ cái bổn phận để bảo vệ đảo, vì vậy bị Trung Quốc dòm ngó, cho nên là Tokyo đứng ra mua. Thì sau đó đã có những cái cuộc lạc quyên rộng rãi trên toàn quốc. Và cái giá đó được tiết lộ là khoảng chừng là 200 triệu yen, tương đương với độ gần 3 triệu đô la. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái số tiền nó quyên đó đã lên tới khoảng chừng 100 triệu yen, và coi như là tương đương với khoảng chừng 13 triệu đô la, tức là số tiền quyên góp còn quá hơn là cái số nhu cầu. thì cái điều đó cũng có thể là thể hiện cái tinh thần người Nhật, bởi vì nếu mà giữ được cái đảo thì chúng ta cũng biết ngày hôm nay nó không phải chỉ là 5,56 km vuông mà nó còn là cái vấn đề an ninh lãnh thổ, tức là 12 hải lý và nhất là 200 hải lý coi như là cái quyền lợi về kinh tế. Cho nên ngày hôm nay thì các nước càng ngày càng phát triển thì càng đói nhiên liệu và nguyên liệu, và nhất là Trung Quốc thì là đang phát triển rất mạnh và họ rất cần nhiên liệu và nguyên liệu, vì vậy cho nên Trung Quốc thì cũng đã dòm ngó cái đảo này từ lâu. Nhưng mà theo như là hiệp định coi như là hòa bình được ký tại San Francisco sau khi Nhật đầu hàng đó, thì năm 1951 thì Hoa Kỳ đã trả lại chủ quyền cho Nhật Bản, và những cái đảo này thì là thuộc Nhật Bản. Nhưng mà trong quá khứ lịch sử đó, thì đây nó là cái xứ lưu cầu, như chúng ta thấy năm 1903 khi cụ Phan Bùi Châu viết cuốn Lưu Cầu viết lại tân thư, thì Lưu Cầu là một cái quần đảo và trong đó cái đảo chính là đảo Okinawa, thì đây là một đảo thuộc Lưu Cầu. Và đời nhà Thanh á, thì cũng đã lệ thuộc Trung Quốc, cũng giống như một vài thời kỳ mà đất nước chúng ta lệ thuộc vậy, chứ không phải là thuộc quốc mà lệ thuộc thôi. Thế thì đến khi thời Minh Trị mà hùng mạnh lên á, thì coi như là sát nhập vào Nhật Bản. Đó. Và từ xưa tới giờ thì Trung Quốc không có đặt vấn đề chủ quyền cái đảo này, mà chỉ mới đặt mới nhất là từ năm 1970 mà thôi. Chứ trước đó đó thì những cái tài liệu về bản đồ của Trung Quốc đó, thì như là bản đồ của Bắc Kinh in năm 1960 cho tới bản đồ của Đài Loan năm 1965 thì đều nói những cái đảo này là của Nhật Bản, và trên thực tế thì hiện tại Nhật Bản vẫn kiểm soát. Nhưng mà trước đây thỉnh thoảng thì cũng có những người Hồng Kông hoặc là những người Đài Loan, họ đi thuyền ra tới đây rồi họ cắm cờ họ về thôi, bởi vì những cái đảo này là đảo không có người, không thể sống được đó, thành ra họ ra cắm cờ thôi. Và có một lần thì có một người Hoa đã ra cắm cờ xong rồi té mà chết ở đây. Thành ra hiện tại thì tình hình nó cũng lâu lâu nó lại căng thẳng, làm cái chuyện kinh tế hai nước thì vẫn là nồng ấm, nhưng mà chính trị thì lâu lâu lại vấp phải vấn đề này.
Dạ vâng ạ, trở lại chuyện người Nhật quyên góp tiền để mua lại cái hòn đảo này đưa về nhà nước quản lý, thì cái việc làm này nó có ý nghĩa như thế nào?
Thực ra thì ông Ishihara này đó cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng. Ông đã từng là dân biểu, coi như là nặng ký của Đảng Tự do Dân chủ, nhưng mà sau đó thì ông từ chức và ông ra ứng cử đô trưởng, và năm nay là nhiệm kỳ thứ tư. Mỗi một nhiệm kỳ 4 năm mà ông làm tới nhiệm kỳ thứ tư, và năm nay ông đã khoảng ngoài 75 rồi. Và ông này nổi tiếng với lại cái cuốn sách mà trước đây ông đã viết cùng với lại ông Mori, tức là giám đốc của công ty Sony, cuốn sách là Nhật Bản Kenshino, tức là Nhật Bản có thể trả lời không, mà đây là trả lời không với Hoa Kỳ từ năm 1989. Đó, thì ông đã có cái tiếng nói rất mạnh mẽ, tức là một hiếm có một chính khách nào mà thuộc đảng coi như là hữu mà dám nói những cái lời lẽ mạnh mẽ như vậy. Và đồng thời ông này cũng có một cái đặc tính là thân với Đài Loan và không ưa Trung Quốc. Cho nên là trước một cái vấn đề mà Trung Quốc tranh chấp như thế này đó, cũng như cái vấn đề mà thả thuyền trưởng mà đã có những cái hình ảnh là cố tình đâm tàu của Nhật tới hai lần. Thành ra ông này ông rất là bực tức, thì vì vậy cho nên ông muốn là Tokyo sẽ đứng ra mua, thì coi như đây là nó là của công chứ nó không còn là của tư, tức là của một số gia đình làm chủ như từ trước bây giờ. Thành ra nó nâng lên cái tầm có tính cách quốc gia, và như vậy thì cái trách nhiệm quốc gia cũng như là quốc dân bảo vệ nó là chặt chẽ hơn là nếu mà coi nó là cái đảo của tư nhân.
Nhưng về phía chính phủ Nhật thì có ủng hộ cái việc làm này không ạ?
Chúng tôi không thấy chính phủ lên tiếng, nhưng mà dân chúng thì đã ủng hộ qua cái sự mà đóng góp tài chính. Và phía ông đô trưởng Ishihara thì cũng kêu gọi chính phủ lại phải tăng cường coi như là thuần thiếu và quân đội nếu cần để mà bằng mọi giá bảo đảm cho cái đảo này. Trên thực tế thì bây giờ Trung Quốc cũng rất muốn, nghĩa là dòm ngó cái đảo này nhưng mà chưa có cách nào lấy được.
Dạ, vâng ạ, về phía Nhật có cảnh giác với những cái hành động mang tính bá quyền của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp không ạ?
Dạ có, bởi vì Nhật Bản thì tài nguyên không có nhiều. Dầu hỏa thì hầu như là không có, nhưng mà khí đốt thì họ có một số khí đốt, cho nên cái vùng mà biên giới lãnh hải giữa Nhật Bản với Trung Quốc thì cũng có khá nhiều khí đốt. Và một cách nghĩa là nếu mà biết mà hạn chế thì sẽ không có khai thác ngay sát cái lằn ranh đó, nhưng mà Trung Quốc đã đưa những cái giàn khoan tới để khai thác hơi đốt ở ngay sát cái lằn biên giới. Vì vậy cho nên Nhật Bản sợ mất phần thì cũng cho phép các công ty để mà đem giàn khoan tới mà khai thác. Thành ra hai bên có nghĩa là đối mặt với nhau ngay những cái lằn ranh về phân chia lãnh hải.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh ạ.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở bãi đá Scarborough ra trước tòa án quốc tế.
Tại Việt Nam, Bộ trưởng Công an thừa nhận trách nhiệm trong vụ cựu lãnh đạo tập đoàn Vinalize Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi quốc tế đầu tư vào Miến Điện.
Hoa Kỳ lo ngại việc Trung Quốc cung cấp giàn phóng tên lửa di động cho Bắc Triều Tiên.
Cơ quan thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm nợ công của Tây Ban Nha.
Tổ chức nhân quyền Amnesty International tố cáo chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại.
Mỗi ngày một sự kiện, Pháp Ý phối hợp tìm cách thúc đẩy tăng trưởng tại châu Âu.
Mục phỏng vấn, người Nhật góp tiền mua lại các hòn đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình. Mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục giải vô địch bóng đá Euro 2012 với đề tài Bảng B tử thần vẫn dành cơ hội cho cả 4 đội.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Bảng B tử thần vẫn còn một cơ hội cho cả 4. Cú đúp của Mario Gomez mang về chiến thắng 2-1 cho Đức trước Hà Lan, Bồ Đào Nha có được trận thắng đầu tiên 3-2 trước Đan Mạch khá chật vật. Cuộc diện bảng B, bảng tử thần trở nên phức tạp trước khi bước vào trận cuối cùng. Cả 4 đội đều có cơ hội vào tứ kết, đồng thời cũng có cùng nguy cơ bị loại. Sau lượt đấu thứ 2 hôm qua, mặc dù cả 2 trận đều phân định thắng thua nhưng số phận của cả 4 đội trong bảng đấu đầy khó khăn này vẫn chưa sáng rõ. Đức thắng cả 2 trận có 6 điểm nhưng chiếc vé đi tiếp vẫn chưa chắc chắn, trong khi mà Hà Lan không có điểm nào sau 2 trận vẫn còn quyền hy vọng, dù là một hy vọng mong manh. Bồ Đào Nha cũng như Đan Mạch muốn đi tiếp thì chỉ có một hướng là phải chiến thắng trong trận cuối cùng. Loạt trận sinh tử ở bảng B hứa hẹn sẽ hấp dẫn và nhiều kịch tính. Nhận định về cục diện của bảng tử thần sau lượt trận thứ 2, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi.
Bảng B vẫn chưa kết thúc với bất kỳ đội nào cả, tuy rằng là Đức đã có 2 trận thắng và có 6 điểm. Còn lại thì Bồ Đào Nha và Đan Mạch đều có 3 điểm, có Hà Lan với 2 trận thua chưa có điểm nào. Tuy nhiên về mặt lý thuyết chưa có đội nào coi như từ giã cái cuộc chơi này. Lý do là bởi vì nếu như ở cái lượt trận cuối cùng, Hà Lan nếu như họ có cái trận thắng, họ có 3 điểm, những cái kết quả còn lại thì cũng dẫn đến có những đội có 3 điểm, thì cuối cùng tức là 3 đội có đồng 3 điểm thì Hà Lan vẫn chưa phải là cái đội có thể coi như là đã rời cuộc chơi. Tuy rằng là hiện nay đó, tỷ số bàn thắng bại của đội Hà Lan 1-3 có nghĩa là họ đang âm 2. Nếu mà chúng ta nói rằng là Hà Lan không còn cửa nào thì nó vẫn chưa phải, mà chúng ta vẫn nói là vẫn còn có một chút xíu hy vọng, dù cái đó nó chỉ là 2%. Như vậy có nghĩa là cục diện cho chúng ta thấy lợi thế nhất vẫn là đội Đức đã có 6 điểm. Tuy nhiên họ cũng phải chiến đấu một cách kịch liệt với lại đội Đan Mạch trong cái trận tới. Nếu như họ không muốn phải từ giã cuộc chơi, nếu như có 3 đội đồng 6 điểm. Do đó cho nên là đội Đức vẫn phải tìm ít nhất một trận hòa trước Đan Mạch trong cái lượt trận thứ 3. Còn lại Bồ Đào Nha sẽ gặp Hà Lan. Và Bồ Đào Nha nếu muốn có một cái sút để bước vào vòng trong thì buộc phải thắng Hà Lan để giành thêm 3 điểm. Mà nếu như họ có thêm 3 điểm thì họ sẽ có 6 điểm. Đội nào thắng trong cái trận đó, tức là hoặc là Bồ Đào Nha thắng hoặc là Hà Lan thắng. Hà Lan cũng có cái hy vọng là nếu như Đức lại tiếp tục đè bẹp Đan Mạch thì và họ lại thắng Bồ Đào Nha với tỷ con số cao thì cũng có thể vào. Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết thôi. Theo tôi ở trong cái bảng này cục diện nó chưa ngã ngũ. Tuy nhiên lợi thế số 1 vẫn là đội Đức khi họ có 2 chiến thắng. Và tiếp theo trong cái trận đối đầu là Bồ Đào Nha với lại Hà Lan. Hà Lan với cái hy vọng còn quá ít ỏi và với một cái thể hiện ở 2 trận vừa rồi thì cái khả năng Bồ Đào Nha có thể làm cái việc tức là chiến thắng Hà Lan để giành thêm 3 điểm nữa để có 6 điểm. Nó cũng là cái đội thứ hai có thuận lợi. Riêng đội Đan Mạch hiện nay mặc dù họ có 3 điểm, tuy nhiên đối thủ của họ sẽ là một đội Đức và đội Đức cũng cần phải, rất ít như chúng ta phân tích, cũng cần phải có một điểm là ít nhất là một trận hòa. Từ đó cho nên sẽ đẩy đội Đan Mạch vào một cái thế tức là họ cũng phải chiến đấu kịch liệt Và nếu mà đội Đức, vì đội Đức cần phải có một trận ngoài, cho nên có khả năng là Đan Mạch sẽ rất là khó khăn. Bởi vì giữa đá hòa với đá thắng thì có khi Đức lại chọn cái cách dễ nhất, tức là hòa, thì lúc bấy giờ Bồ Đào Nha sẽ có cái ưu thế là nếu như có chiến thắng với lại Hà Lan thì đội thứ hai bước vào cái vòng trong Bồ Đào Nha.
Thưa ông, đến với bảng C tối nay, một kịch bản bất ngờ liệu có thể xảy ra ở bảng đấu này, đặc biệt là trận Croatia đang dẫn đầu bảng gặp Ý mới có một điểm.
Ra những gì mà Ý đã thể hiện trong cái trận gặp Tây Ban Nha cho chúng ta thấy đó cũng là một đội mạnh. Họ đã chơi một cái lối chơi chặt chẽ trong phòng ngự và cũng biết cách để tổ chức tấn công. So với lại cái một đội Ý mà chúng ta đã từng thấy trong World Cup năm 2010, thì đây là một cái đội Ý được tăng cường và một cái sức mạnh mà chúng ta thấy là nó có những cái nhân tố mới. Và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là Ý sẽ làm được cái điều, tức là họ sẽ giành suất để bước vào vòng trong. Thật ra cái trận đầu khi họ hòa với lại Tây Ban Nha chưa nói lên được cái điều gì. Tôi nghĩ rằng là trong cái lượt trận thứ hai này, Ý mặc dù là gặp với cái chiến thắng của quốc gia trước cái đội Ireland không phải là mạnh, do đó cho nên chiến thắng đó thì nó cũng không đảm bảo rằng là để thấy Ý là sẽ bị cản đường, mà chúng ta hãy chờ đợi trận đó. Và tôi nhìn cái cách chơi của đội Italia thì tôi nghĩ là người Ý sẽ có thể giành được một chiến thắng. Và cái khả năng ở trong cái bảng này, Tây Ban Nha và Ý vẫn sáng hơn các đội khác, mặc dù hiện tại Croatia đang có 3 điểm.
Dạ, Tây Ban Nha có lẽ là dễ dàng hơn trong trận gặp Ireland.
Vâng, Tây Ban Nha có lẽ là dễ hơn bởi Ireland là một cái đội bóng được đánh giá thấp nhất ở trong cái bảng này, cũng như là đánh giá chung của cái toàn cục thì Ireland cũng được xếp là một trong những cái đội nằm ở cái nhóm yếu nhất của cái Euro kỳ này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Sau đây là phần điểm báo. Lê Phước sẽ điểm lại một số chủ đề đáng chú ý đăng trên báo Pháp hôm nay.
Điểm báo.
Thời gian qua, báo chí Pháp tốn không ít giấy mực để phân tích cái gọi là quyền lực mềm do chính phủ Bắc Kinh áp dụng để mở rộng quy mô ảnh hưởng văn hóa song hành cùng với phát triển ngày càng lớn mạnh của kinh tế và quân sự. Nhật báo Le Monde hôm nay đi vào một chi tiết khác của chính sách bành trướng văn hóa Trung Quốc với bài viết chạy dòng tựa mỉa mai. Nhìn từ Hàn Quốc, vạn lý trường thành không to đến thế.
Kể từ năm 2007, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra chiều dài của vạn lý trường thành qua 15 tỉnh thành dọc đất nước và đưa ra kết quả là chiều dài của toàn bộ trường thành được xây dựng và sửa chữa giữa thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 16 để bảo vệ biên giới phía Bắc của Trung Quốc không chỉ có 8.850 km như số liệu của năm 2009 mà là đến 21.196 km. Như vậy, theo số liệu mới này, vạn lý trường thành sẽ đi qua từ Sơn Hải Quan trên bờ biển Bột Hải ở phía đông tại giới hạn giữa Trung Quốc bản thổ, tức đất Trung Quốc gốc và Mãn Châu, đến lớp Nùa ở phần phía đông nam khu tự trị người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Công bố trên đã làm dấy lên nhiều chỉ trích gay gắt tại Hàn Quốc. Báo chí và giới học giả Hàn Quốc cho rằng, nghiên cứu mới đây của Trung Quốc đã mắc phải một lỗi bởi nó không chỉ tính toàn bộ các bức tường thuộc vạn lý trường thành mà còn cả các pháo đài lớn nhỏ nằm rải rác trên khu vực phía bắc Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là con số 21.196 km không phải là chiều dài thực của vạn lý trường thành mà là con số đã gộp vào tất cả những bức tường khác. Thực ra, nghiên cứu của Trung Quốc đã tính cả các bức tường phía đông bao gồm nhiều khu vực vốn thuộc các vương quốc Triều Tiên cổ đại, cụ thể là vương quốc Câu Cao Ly tồn tại từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên và của vương quốc Bách Tế từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên. Đây không phải là lần đầu tiên hai nước tranh cãi về vạn lý trường thành. Hồi năm 2009, Hàn Quốc cũng đã từng lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc cho rằng tường Bắc Sát được xây dựng dưới triều Câu Cao Ly thuộc thành phố biên giới Đan Đông giữa Trung Quốc và Triều Tiên là một phần của vạn lý trường thành. Giới nghiên cứu và truyền thông Hàn Quốc xem việc Trung Quốc tuần tự nhi tiến tăng chiều dài của vạn lý trường thành là một hành động có mục tiêu chính trị. Ngày 8 tháng này, nhật báo Rongan của Hàn Quốc đã tỏ thái độ kiên quyết khi cho rằng, xin trích nguyên văn, diễn cớ tìm hiểu về lịch sử dễ dàng của dân tộc, Trung Quốc ngày càng muốn dùng lịch sử để bắt nạt láng giềng. Giáo sư Li Songji thuộc Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á cho rằng, việc nâng thêm chiều dài của vạn lý trường thành vốn nằm trong kế hoạch củng cố khối thống nhất quốc gia thông qua việc thống nhất xã hội đa sắc tộc ở Trung Quốc. Theo giáo sư Li, kế hoạch kéo dài vạn lý trường thành cũng tương tự như kế hoạch Đông Tây được Trung Quốc triển khai vào năm 2002 và kết thúc vào năm 2006 với mục đích chứng minh rằng tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ Trung Hoa trước kia đều thuộc về nước Trung Quốc ngày nay. Kế hoạch này đã khiến Seoul giận dữ vì cho rằng nó nhắm đến việc ghép vào lãnh thổ của Trung Quốc các lãnh thổ của Hàn Quốc từ thời Cơ Tử Triều Tiên, tồn tại từ năm 2300 đến năm 108 trước Công Nguyên, thời Câu Cao Ly và thời Bách Tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ toàn bộ di sản Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và sẽ có những hành động cứng rắn nếu tìm ra bằng chứng cho thấy phía Trung Quốc bóp méo lịch sử. Phản ứng của Hàn Quốc tuy nhiên đã bị phía Trung Quốc cho là thiếu căn cứ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã khẳng định vào hôm 8 tháng 6 rằng các thành trì trên lãnh thổ Trung Quốc đã được xây dựng qua nhiều thời kỳ lịch sử bởi nhiều dân tộc khác nhau, tất cả các phần còn hiện hữu vì thế thuộc về Trung Quốc.
Đến với Syria, Le Figaro có đặt câu hỏi tại sao chính quyền Assad ngày càng mạnh tay trấn áp.
15 tháng đã trôi qua kể từ khi đất nước Syria rơi vào biến động. Thống kê mới nhất cho thấy đã có hơn 14.000 người chết, thế mà xung đột chẳng những không chút dịu bớt mà lại ngày càng dữ dội hơn, đẫm máu hơn. Tại sao chính quyền Assad lại ngày càng mạnh tay như thế? Le Figaro dẫn lời một thành viên của phái đoàn ông Kofi Annan cho rằng do chính quyền Assad lo ngại bị đồng minh Nga bỏ rơi. Thật ra, Moscow chưa hề tuyên bố bỏ rơi chính quyền Damascus, nhưng mới đây đã tuyên bố muốn tiến hành triệu tập hội nghị quốc tế với thành phần tham gia bao gồm cả phe chính phủ Assad và phe nổi dậy. Mục tiêu hội nghị là để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao chính trị. Một doanh nhân Syria thân cận với các lực lượng an ninh của chính phủ Damascus cho biết ông Assad tăng cường trấn áp để có thể nhanh chóng giành thế thượng phong trước khi đặt chân đến hội nghị mà Nga đề xướng nói trên. Theo Le Figaro, trước thái độ mới này của Nga, chấp buộc chính quyền Assad bị phân làm hai cực. Một bên muốn mạnh tay trấn áp để nhấn chìm cuộc nổi dậy, một bên ủng hộ đàm phán, nhưng muốn bên nổi dậy phải có ban lãnh đạo chính thức để có thể tiến hành thương thảo theo như mong muốn của Nga. Vấn đề đặt ra ở đây là bên nổi dậy chưa ai dám đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn này.
Cũng liên quan đến Syria, nhật báo Le Monde mang đến một thông tin đáng chú ý với bài viết, tại Syria trẻ em được dùng làm lá chắn sống.
Hôm thứ Ba này, báo cáo thường niên mang tên Trẻ em và các xung đột vũ trang của Liên Hiệp Quốc đã được công bố. Theo đó, lần đầu tiên Syria bị xếp vào danh sách các nước tra tấn, hiếp dâm và sử dụng trẻ em trong các trận đánh. Trong danh sách này có đến 10 chính phủ và 42 nhóm vũ trang ở một số nước. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, có nhiều bé gái, bé trai, vị thành niên bị bỏ tù, tra tấn và bị tàn sát. Thậm chí có những trẻ em mới lên 8 tuổi đã bị dùng làm lá chắn sống trong các trận đánh. Báo cáo nói rõ, trước khi tấn công vào một ngôi làng, các bé này bị lính tráng bắt đứng trước cửa kính của những xe chở lính để che đạn cho họ. Điều đáng chú ý là không chỉ cáo buộc quân đội, chính phủ trong hồ sơ này mà báo cáo còn cho biết phe đối lập cũng có dùng trẻ em theo kiểu như vậy.
Trước vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, trong khi tân Tổng thống François Hollande ủng hộ người vợ cũ là bà Ségolène Royal, thì người đang sống chung với ông là bà Valérie Thiauvelet lại lên tiếng ủng hộ đối thủ của bà Royal. Ngoài ra, bà Thiauvelet còn có một số hành động được cho là ghen tuông. Báo chí Pháp hôm nay dành khá nhiều bài viết để mổ xẻ sự việc.
Nhật báo Le Monde dành 3 trang cho hồ sơ Thiauvelet, trong đó đáng chú ý là bài xã luận đăng trên trang nhất với dòng tựa ấn tượng, lời khuyên dành cho đại nhất phu nhân, hãy quên Twitter đi. Bài viết trích lại nguyên văn lời ủng hộ của bà Thiauvelet đăng trên trang Twitter cá nhân ủng hộ ông Olivier Falorni, đối thủ của bà Royal ở vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra vào Chủ nhật này. Tác giả nhận định, chỉ với 135 ký tự mà bà Thiauvelet đã khiến cho khẩu hiệu Tổng thống bình thường của ông Hollande trở nên không còn bình thường nữa. Cái mỉa mai của sự việc chính là vợ tổng thống lại nói điều ngược lại với tổng thống, thời điểm lại mang tính quyết định ngay trước vòng 2 của cuộc bầu cử. Tác giả khẳng định, ý kiến đăng trên Twitter của bà Thiauvelet là một sai lầm chính trị thật sự. Theo tác giả, hành động của bà là thường tình ở phụ nữ, bởi so với cánh đàn ông họ bị ràng buộc nhiều hơn về việc chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình. Thế nhưng trường hợp của bà Thiauvelet không phải thông thường bởi chồng bà đang là tổng thống. Như vậy, giữa vị trí nhà báo và vai trò đệ nhất phu nhân, bà Thiauvelet buộc phải chọn một. Và nếu như bà chọn làm đệ nhất phu nhân, thì phải biết dứt khoát tạm dừng vai trò nhà báo để tránh cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong phủ tổng thống.
Chia lửa với Le Monde, nhật báo Le Figaro chạy cửa lớn trên trang nhất, rắc rối trên chóp bù đất nước với 200 bình luận. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là bài xã luận đăng trên trang nhất với hàng tựa Hollande chống lại Hollande.
Mới vào đề, tác giả đã nhận định, ngay trên chóp bù đất nước mà lại để xảy ra một cuộc thanh toán chính trị xen lẫn tình cảm lộ liễu như vậy. Sự việc đến mức mà thủ tướng của một nước đã phải lên tiếng kêu gọi vợ của tổng thống nên biết dè dặt. Lỗi của bà Thiauvelet thì hẳn nhiên rồi, nhưng cội nguồn có lẽ phải trách tổng thống Hollande. Theo tác giả, không cần thiết phải cứng rắn cho lắm, Ông Hollande với tư cách là một người chồng cũng có thể dễ dàng yêu cầu vợ mình biết giữ chừng mực ngay sau khi bước chân vào điện L'Élysée. Tác giả nhấn mạnh, khi đã vào dinh tổng thống rồi, thì họ không còn chỉ là của nhau bởi họ đã bắt đầu đại diện cho nước Pháp. Họ phải biết gác lại mọi chuyện cay đắng trong tình yêu và mọi sự ghen tuông. Thế mà vụ việc Pierre Weyler cho thấy, tân tổng thống Hollande đã không biết nhắc nhở bài học ứng xử này cho vợ của mình. Nhìn vào hậu quả, tác giả nhấn mạnh, sự việc đã làm phương hại đến hình ảnh của tổng thống Hollande, sẽ khiến người ta nghĩ rằng ông này nhu nhược với vợ nhà. Ông Hollande vốn tỏ ra rất biết nhún nhường, và đó cũng là điểm mạnh của ông trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua. Thế nhưng, tác giả cho rằng, nhún nhường không phải là yếu đuối. Theo tác giả, khi đã là tổng thống, ông Hollande đôi khi phải biết hành xử trái ngược với bản tính của mình, tức là phải biết quyết đoán, biết trừng phạt người khác. Tác giả nhắc lại, thần tượng của ông Hollande là cựu tổng thống François Mitterrand trước kia cũng đã làm được điều đó. Thế nhưng, tác giả mỉa mai, khi ấy ông Mitterrand chẳng bao giờ xem việc làm tổng thống là một nghề nghiệp bình thường. Thế thì giờ đây, ông Hollande cũng nên nhanh chóng nhận ra lý lẽ này. Cuối cùng xin mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chìa khóa cải cách của Tổng thống Hollande nằm trong tay cử tri Pháp. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Vĩnh Đào, thành viên Đảng Xã hội Pháp.
Một tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Pháp François Hollande có hai lý do để hài lòng. Liên minh cánh tả về đầu trong vòng một bầu cử quốc hội và bản thân ông được tín nhiệm đến 69% trong công luận. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri không đi bầu lên đến mức kỷ lục 42,7%. Phe hữu xem đây là tín hiệu cho phép lật ngược thế cờ ở vòng 2, hoặc ít ra không cho đảng xã hội chiếm đa số tuyệt đối để tiến hành cải cách đã hứa hẹn. Chính sách cải cách xã hội và kinh tế theo chiều hướng trả lại quân bình và công lý do tân tổng thống François Hollande chủ trương khó có thể thực hiện trong điều kiện bất lợi nếu thiếu đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Từ những ngày qua, những nhà bình luận thân phe hữu cho rằng liên minh UMP, tức là phe đa số trong quốc hội mãn nhiệm, còn có cơ may tranh vòng 2 trong điều kiện thuận lợi hơn là dự báo sau kỳ bầu cử tổng thống. Các tờ báo theo khuynh hướng tự do triệt để thúc giục đảng UMP phải nhấn mạnh đến những vấn đề nghiêm trọng là tình hình khủng hoảng trong khu vực đồng tiền chung euro, nhu cầu khẩn cấp tiết giảm thâm thủ ngân sách, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của xí nghiệp Pháp và định nghĩa lại mô hình xã hội Pháp cũng như cách thức tài trợ. Nói cách khác, nếu cử tri sau khi thay thế vị tổng thống cánh hữu bị nhiều tai tiếng bằng một chính trị gia cánh tả, rồi bây giờ ngã theo những lập luận thắt lưng buộc bụng, không phải là không có lý, thì những dự án công bằng xã hội về tuổi hưu trí, về lương bổng, về trợ cấp xã hội sẽ bị chặn đứng. Một vài biện pháp gọi là để chia sớt sự hy sinh của dân nghèo đã được chính phủ mới ban hành, như giảm 30% tiền lương tổng thống và bộ trưởng. Biện pháp thứ hai là giới hạn lương của các chủ tịch, tổng giám đốc, điều hành các công ty có cổ phần của nhà nước, không được cao hơn 20 lần mức lương thấp nhất của nhân viên. Hệ quả là tiền lương tháng của hàng loạt lãnh đạo xí nghiệp bị cắt giảm từ 50% đến 70%. Tuy các kết quả thăm dò ý kiến dự báo phe tả chiến thắng, nhưng giới lãnh đạo cánh tả cũng không giấu lo ngại xảy ra bất trắc. Sự kiện bà Valérie Trierweiler, người vợ không hôn thú của Tổng thống Hollande, không giữ thái độ thận trọng khi công khai hậu thuẫn cho một ứng cử viên ly khai, đối thủ của bà Ségolène Royal, vợ trước của ông Hollande và cũng là ứng cử viên chính thức của đảng xã hội, đã gây khủng hoảng trên thượng tầng lãnh đạo Pháp và một bộ phận cử tri, nhất là cử tri cánh tả. Vì sao nước Pháp cần được cải cách để xoa dịu bất công xã hội và do đâu phải trao chiếc chìa khóa cải cách cho quốc hội xuất phát từ kết quả vòng 2 vào ngày Chủ nhật? RFI đặt câu hỏi với một thành viên của đảng xã hội Pháp, tiến sĩ Vĩnh Đào. Kính chào tiến sĩ Vĩnh Đào. Vào Chủ nhật tới đây thì cử tri Pháp được mời bầu vòng 2 Quốc hội Pháp. Kết quả vòng 1 vừa rồi, đảng xã hội được 34,4% và liên minh cánh hữu UMP được 34,1%. Như vậy thì, theo tiến sĩ, cái lời kêu gọi của Tổng thống và đảng xã hội xin cử tri cho đa số tại nghị trường có được lắng nghe hay không?
sau cái cuộc bầu cử tổng thống tháng 5 vừa rồi đó, thì dân chúng Pháp đã bầu ông François Hollande vào chức vụ tổng thống nước Pháp, để chứng tỏ là cử tri Pháp mong muốn một cái sự thay đổi trong cái đời sống chính trị, quản lý kinh tế, và cử tri ủng hộ cái chương trình của ông François Hollande nhằm cải tổ nước Pháp. Còn cuộc bầu cử quốc hội vòng 1 vừa rồi nó đã xác nhận cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Nhưng mà thật ra cái sự có mặt đông đảo của cử tri trong cái vòng gì này mà nó rất là cần thiết để ông Hollande ông có một đa số bảo đảm được có thể thi hành chính sách và đường lối mà ông đã đưa ra.
Tuy nhiên, nếu mà cử tri Pháp đã chọn một tổng thống thuộc đảng xã hội bầu vào điện Élysée, thì vì sao trong cái vòng bầu cử quốc hội vòng 1 tỷ lệ vắng mặt khá cao? Phải chăng là vì cái chiến dịch vận động tranh cử nó kéo dài, vừa tổng thống rồi qua quốc hội, khiến cho cử tri chán nản, hay là cảm thấy họ đã làm xong cái bổn phận?
Nó có cả hai cái yếu tố đó. Cái cuộc tranh cử tổng thống nó kéo dài trong nhiều tháng, nó rất lâu. Cử tri đã đi bầu hai lần để mà chọn tổng thống mới. Rồi tiếp liền theo đó, mấy tuần sau lại có thêm một cuộc tranh cử để mà bầu đại biểu quốc hội. Thì cái cuộc tranh cử này nó không có hấp dẫn nhiều đối với đa số thành phần cử tri, vì vậy nên cái số người mà vắng mặt, người họ không đi bầu nó khá cao. Nhưng mà còn cái lý do tiếp theo nữa, một số cử tri họ thấy là bây giờ công việc như họ đã bầu cử xong xuôi rồi, có tổng thống mới rồi. Họ nghĩ là thế nào tổng thống mới này cũng sẽ có một đa số ở quốc hội, thành ra họ không có sốt sắng mà đi bầu thêm một lần nữa. Số vắng mặt cử tri không đi bầu trong kỳ vừa rồi nó khá cao. Rồi thêm nữa là tất cả các cuộc thăm dò dư luận họ đều đoán trước là đảng xã hội nó sẽ chiếm đa số ở quốc hội tương lai này. Thì khi mà cử tri họ thấy là kết quả là gần như là đã chắc rồi, thì ông Hollande ông sẽ có một đa số tại Hạ nghị viện, thì người ta thiếu cái động cơ để mà thúc đẩy người ta đi bầu, vì vậy nên cái số người ở nhà không có đi bầu nó lên khá cao.
Từ khi Tổng thống Hollande được nhậm chức đến giờ, ông và chính phủ có thực hiện được những lời hứa cốt lõi nào đã hứa trong lúc tranh cử về các biện pháp kinh tế, xã hội, công lý? Tổng thống mới có những cái cử chỉ biểu tượng nào chứng tỏ là cái thành phần lãnh đạo, bản thân ông cũng như thành phần lãnh đạo mới quan tâm đến những cái ưu tư của dân chúng trong cái thời kỳ khó khăn?
Khi mà ông Hollande lên nhậm chức Tổng thống mới đó, thì ông đã thi hành liền một số biện pháp để giữ cái lời hứa, những cái gì mà ông đã hứa trong lúc tranh cử là ông sẽ thực hiện, và những cái điều gì khẩn cấp nhất đó, thì đã thực hiện liền, không có chần chừ. Thì tôi kể một số cái biện pháp nó có tính cách mà biểu trưng đó, là tăng cái trợ cấp nhập học cho các học sinh vào cái kỳ tự trường sắp tới, và biện pháp mà cho những người đã làm việc từ 18-19 tuổi được về hưu lúc 60 tuổi thay vì phải chờ cho đến 62 tuổi, tại vì họ đã có một cái thời gian, có một cái quá trình làm việc quá dài rồi đó. Thì cái biện pháp này rất là khẩn cấp mà để mà như sửa đổi lại một cái bất công lớn cho đối với những người mà đã làm việc mà lâu năm mà phải chịu hy sinh thêm nữa. Một cái biện pháp khác là như là kiểm soát giá nhà cho thuê. Chính phủ mới cũng hứa là sẽ cứu xét tăng mức lương tối thiểu. Đó là những cái biện pháp để làm gì? Để mà mang lại những cái công bằng xã hội đó, bảo vệ cho những người mà đã bị thiệt thòi quá nhiều trong những cái năm dưới cái chế độ ông Sarkozy. Nhưng mà cũng nên để ý là những cái biện pháp này là chính phủ cũng phải đắn đo và cân nhắc rất là nhiều, tại vì những cái tiền mà để mà tài trợ những cái biện pháp này mà hiện bây giờ là trong ngân quỹ không có, thì phải phay trên thị trường, vậy không có thể chi tiêu một cách bừa bãi được. Chính phủ của ông Joao Matteo nó cũng phải cân nhắc rất kỹ, là một mặt là phải sửa đổi những cái mức công mà rất lớn mà một đại đa số dân chúng phải chịu. À, mặt khác á, là cũng phải tìm cách quân bình ngân sách, không chi tiêu những cái số tiền mà mình chưa có được, rồi nó sẽ đem lại những cái hậu quả tai hại cho nền kinh tế Pháp về sau này.
Bên cạnh một số biện pháp đã được ban hành khẩn cấp như vậy, thì theo tiến sĩ, cử tri có quyền tin tưởng vào cái chính phủ mới này, nói cách khác là cái chính phủ mới này có xứng đáng để cho người dân Pháp kỳ vọng là họ sẽ thành thật thực hiện những cái lời hứa mà một khi họ đã có đa số trong tay ở quốc hội không?
Khi mà chính phủ mới và ông Hollande có một cái đa số tại quốc hội thì sẽ thi hành tiếp theo những cái biện pháp để mà cải tổ nước Pháp, để mà cải sửa những cái bất công quá lớn mà dân lao động Pháp mà đã phải chịu trong mấy năm nay. Thì những cái biện pháp mà sắp tới mà chờ có thể có một sự thông qua của quốc hội là một số biện pháp nó có tính cách cải tổ rất là lớn đối với cái nền kinh tế và xã hội Pháp. Ví dụ như là hợp đồng thế hệ đó là để giúp cho các xí nghiệp có thể vừa giữ một cái công nhân lớn tuổi mà vừa thâu nhận một công nhân trẻ tuổi, để cái một công nhân lớn tuổi đó có thể bảo trợ và đào tạo công nhân trẻ tuổi đó, trong khi đó xí nghiệp được hưởng những cái lợi ích thuế khóa đó để khuyến khích những cái biện pháp đó. Rồi chính phủ sẽ nhờ quốc hội thông qua để mà bãi bỏ cái biện pháp tăng cái thuế TVA đó, gọi là TVA xã hội đó, TVA social đó, mà ông Sarkozy đã quyết định tăng từ 19,6% lên 21,2% sẽ áp dụng vào tháng 9 sắp tới đó. Thì quốc hội mới sẽ bãi bỏ biện pháp này, tại vì đó biện pháp rất là bất công mà tất cả giới tiêu dùng, nhất là những cái người lợi ích kém đã phải chịu thiệt hại. Rồi tiếp sau đó là những cái cải cách thuế khóa mà ông Hollande đã trụ liệu trong chương trình, chẳng hạn như là đánh thuế lợi tức mà nhờ cái tiền lợi của tư bản mang lại. Đó là những cái bất công mà ông Hollande ông sẽ xóa bỏ.
Thưa tiến sĩ Vĩnh Đào, khi tranh cử thì Tổng thống Hollande có nói tôi sẽ là một Tổng thống bình thường. Với tư cách là một thành viên của Đảng Xã hội và cũng là một công dân Pháp, thì tiến sĩ đã nhìn ra từ cái ông Hollande cũng như là cái chính phủ mới này, họ có một cái số hành động hoặc là một cái quyết định biểu tượng nào?
Cái điểm quan trọng nhất mà ông Hollande muốn cho dân chúng Pháp thấy là cái chính phủ của ông thì cái điều quan trọng nhất là mang lại thêm công bình xã hội cho nước Pháp và tìm cách đưa nước Pháp ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Và trong khi mà đòi hỏi dân chúng những cái cố gắng để mà đi qua cái thời buổi khó khăn đó, thì chính từ Tổng thống cho đến chính phủ là phải làm gương. Là cái biện pháp đầu tiên là giảm lương của Tổng thống cũng như là Thủ tướng và Bộ trưởng giảm 30%. Ông Hollande ông muốn chứng tỏ mình là một người tổng thống bình thường đó, không phải là một cái nhân vật quan liêu mà đứng ở trên rồi có một cái nếp sống mà hoàn toàn cách biệt với dân chúng. Thì vì vậy nên là những cái cử chỉ nó có tính cách biểu tượng đó, ví dụ như là ông hòa mình với dân chúng. Rồi những cái cuộc mà di chuyển đó thì thay vì đi máy bay 2 chiếc rồi thêm một những cái phương tiện mà rất là tốn kém, thì ông hoặc là dùng xe lửa hoặc là dùng xe hơi. Thì những cái biện pháp mà tiết kiệm đó thật ra nó không có phải là quá lớn so với cái ngân sách của Pháp, nhưng mà nó là có cái tính cách biểu trưng. Là sau những cái năm của ông Sarkozy mà có một cái đời sống mà hoàn toàn cách biệt, mà ông tỏ vẻ như là ông chỉ bảo vệ quyền lợi của một hiệu số mà có cái tài sản lớn đó, thì bây giờ ông Hollande ông mang lại một hình ảnh hoàn toàn khác, nghĩa là ông là một người tổng thống bình thường và lo cho dân và mang lại sự lợi ích cho một số đông dân chúng. Trước hết là ông và chính phủ là làm gương, là có một cái lối sinh hoạt này giản dị gần với dân. Đó là những cái cử chỉ mà có tính cách biểu tượng của cái chế độ tổng thống của ông Hollande.
Theo nhận xét của các viện thăm dò ý kiến và báo chí thì mọi người chờ đợi là trong cuộc bầu cử vòng 2 vào Chủ nhật tới, Liên minh cánh tả sẽ chiếm đa số tuyệt đối. Thưa tiến sĩ, với tư cách là thành viên của Đảng Xã hội, ông có nghĩ rằng cái kết quả này sẽ đến đúng như dự báo hay là sẽ có những bất ngờ không thể tiên đoán trước?
Thì theo những cái cuộc mà thăm dò dư luận gần như nhất thì tất cả các cái cơ quan thăm dò dư luận là họ gần như là đồng dự báo cái kết quả sắp tới. Đảng Xã hội và những cái đảng mà liên minh thân cận nhất của Đảng Xã hội họ có thể sẽ chiếm được đa số tuyệt đối. Như vậy là ông Hollande và chính phủ rất dễ dàng làm việc, tại vì có một đa số tuyệt đối tại quốc hội, không có phải liên minh với những cái đảng thuộc mà cực tả, hay là không còn phải vươn tay vươn bận dàn xếp về những cái đảng phái đó. Thành ra là Đảng Xã hội và Đảng Xanh, như cái đảng mà liên minh thân cận nhất với Đảng Xã hội, rất có thể có đa số tuyệt đối. Nhưng mà trước khi bầu cử đó, thật ra không bao giờ mình có thể nói chắc chắn được. Đó là những cái dự báo mà có khả năng mà xảy ra nhất.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Vĩnh Đào. Theo kết quả thăm dò ý kiến của Viện IFOP công bố vào sáng nay, 14 tháng 6, một lần nữa, Liên minh cánh tả được dự báo có thể giành được từ 297 đến 332 ghế dân biểu trên tổng số 577, tức là trên đa số tuyệt đối. Liên minh phe hữu sẽ có từ 210 đến 247 dân biểu đắc cử, tức là mất khoảng 100 ghế so với nhiệm kỳ trước.
Kính thưa quý vị thính giả, tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn đến đây là kết thúc. Ngày mai, thứ Sáu ngày 15 tháng 6 2012. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Tiếp theo là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Điểm báo Thụy My biên soạn. Tạp chí văn hóa với chủ đề Ban nhạc huyền thoại The Beach Boys trình làng album mới, đánh dấu 50 năm ngày thành lập của nhóm, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.